Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Stress Solution của bác sĩ Rangan Chatterjee là sách hướng dẫn sức khỏe và lối sống, tập trung vào cách nhận diện rồi giảm bớt tác động của căng thẳng kéo dài. Tác giả là một bác sĩ đa khoa tại Anh và tiếp cận stress không như một vấn đề chỉ thuộc về cảm xúc hay năng suất làm việc. Ông đặt nó trong mối liên hệ với cơ thể, suy nghĩ, các mối quan hệ và cảm giác sống có ý nghĩa. Theo lập luận chính của sách, nhiều biểu hiện thường bị xem là riêng lẻ, như ngủ kém, mệt mỏi, khó tập trung, lo âu, vấn đề tiêu hóa hoặc giảm hứng thú có thể cùng chịu ảnh hưởng từ stress. Cuốn sách không đề xuất một phương pháp chữa trị tức thời. Thay vào đó, nó tổ chức các can thiệp nhỏ, dễ thực hiện hàng ngày, theo bốn phần là cơ thể, tâm trí, mối quan hệ và mục đích sống. Mục tiêu là giúp người đọc tạo ra một sự tái thiết thực tế, giảm trạng thái luôn phải cảnh giác và xây dựng nhịp sống bền vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn lĩnh vực liên kết thay vì xem stress là một triệu chứng đơn lẻ. Điểm tổ chức quan trọng nhất của The Stress Solution là khung bốn lĩnh vực gồm cơ thể, tâm trí, mối quan hệ và mục đích sống. Khung này phản đối cách hiểu giản lược rằng stress chỉ là cảm giác bồn chồn trong đầu rồi cần được xử lý bằng thư giãn hoặc suy nghĩ tích cực. Chatterjee cho rằng các nguồn gây áp lực và hậu quả của chúng thường đan xen. Một người ngủ không đủ có thể dễ phản ứng tiêu cực hơn, ít kiên nhẫn trong quan hệ hơn và khó duy trì những hoạt động đem lại ý nghĩa. Ngược lại, cô đơn, công việc không phù hợp với giá trị cá nhân hoặc việc liên tục bị công nghệ chen vào cũng có thể làm cơ thể duy trì trạng thái căng thẳng. Vì vậy, bốn phần không phải bốn lựa chọn tách rời. Chúng là cách rà soát một hệ thống sống đang mất cân bằng. Cách phân chia này cũng có giá trị thực hành. Người đọc không cần chờ. Đến khi giải quyết xong mọi vấn đề lớn mới bắt đầu, họ có thể chọn một điểm tiếp cận phù hợp nhất. Chẳng hạn ổn định giấc ngủ, giảm thời gian dùng điện thoại hoặc chủ động gặp một người thân. Sự thay đổi ở một điểm có thể làm giảm ma sát ở các điểm khác. Đây là lý do cuốn sách nhấn mạnh các điều chỉnh nhỏ nhưng lặp lại đều đặn thay vì đặt cược vào một cuộc cải tổ toàn diện khó duy trì. Thứ hai, điều hòa hệ thần kinh bằng ánh sáng. Hơi thở, vận động và giấc ngủ. Phần cơ thể bắt đầu từ một quan sát thực tế, stress thường được cảm nhận bằng cơ thể trước khi được gọi tên bằng ngôn ngữ. Vai, hàm hoặc bụng căng cứng, nhịp thở nông, tim đập nhanh, kiệt sức và giấc ngủ chập chờn đều có thể báo hiệu cơ thể đang ở trạng thái cảnh giác kéo dài. Từ đó, Chatterjee ưu tiên những hành động giúp giảm cường độ kích hoạt này. Các ví dụ được nhắc đến gồm thực hành hít thở, tiếp xúc với ánh sáng buổi sáng, vận động nhẹ nhàng và cải thiện điều kiện cho giấc ngủ. Điểm đáng chú ý là sách không biến chăm sóc sức khỏe thành một danh sách kỷ luật khắt khe. Khi một người vốn đã quá tải, yêu cầu tập luyện cực độ, theo dõi mọi chỉ số hoặc ép mình phải ngủ ngay có thể trở thành nguồn áp lực mới. Vì thế, tác giả thiên về các hành vi ngắn khả thi và ít đòi hỏi ý chí. Cơ chế lập luận ở đây khá rõ. Một cơ thể liên tục nhận tín hiệu khẩn cấp sẽ khó có nền tảng sinh học cho sự bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt. Điều chỉnh nhịp sinh hoạt, hơi thở và vận động không giải quyết mọi nguyên nhân xã hội hay cá nhân của stress, nhưng chúng tạo ra điều kiện để người đọc không phải xử lý mọi khó khăn trong trạng thái đã cạn kiệt. Phần này cũng nhắc người đọc xem các triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng như lý do để tìm tư vấn y tế phù hợp, thay vì chỉ tự xử lý bằng thói quen. Thứ ba, thay đổi quan hệ với suy nghĩ không đồng nghĩa với phủ nhận cảm xúc tiêu cực. Ở phần tâm trí, The Stress Solution tập trung vào những thói quen tinh thần có thể khuếch đại áp lực thường ngày. Chatterjee đề cập đến viết nhật ký, thực hành biết ơn, tạo ra các khoảng vui nhỏ, sắp xếp thời gian cho bản thân và giảm sự phụ thuộc vào điện thoại hoặc mạng xã hội. Các công cụ này không được trình bày như cách buộc bản thân phải lạc quan. Giá trị của chúng nằm ở việc tạo khoảng cách giữa trải nghiệm và phản ứng tự động. Khi ghi lại điều đang lo lắng, người đọc có thể phân biệt một vấn đề cụ thể với cảm giác rằng mọi thứ đều rối tung. Khi chú ý tới điều đáng trân trọng hoặc một hoạt động dễ chịu, họ không phủ nhận khó khăn mà giảm xu hướng để khó khăn chiếm toàn bộ trường chú ý. Sách cũng xem môi trường số là một tác nhân quan trọng. Thông báo liên tục, so sánh xã hội và thói quen kiểm tra màn hình có thể phân mảnh sự tập trung, đồng thời giữ não trong trạng thái phản ứng. Bởi vậy, việc đặt giới hạn với thiết bị là một cách bảo vệ sự chú ý chứ không chỉ là lời khuyên đạo đức về kỷ luật. Tuy nhiên, cách tiếp cận này phù hợp nhất với stress thường nhật và các thói quen có thể điều chỉnh. Nó không thay thế hỗ trợ chuyên môn cho trầm cảm nặng, lo âu nghiêm trọng, sang chấn hoặc nguy cơ tự làm hại bản thân. Điểm mạnh của phần này là biến việc chăm sóc tâm trí thành những thực hành cụ thể thay vì những khẩu hiệu mơ hồ. Thứ tư, mục đích sống như một bộ lọc để giảm bớt những cam kết không cần thiết. Phần mục đích sống mở rộng cuộc thảo luận từ việc quản lý triệu chứng sang câu hỏi về sự lệch pha trong cách sống. Chatterjee gợi người đọc xem xét điều gì thực sự quan trọng với mình và liệu lịch trình hàng ngày có phản ánh những giá trị đó hay không. Lập luận không phải rằng mỗi người cần tìm một sứ mệnh lớn lao để hết stress. Trái lại, cảm giác có mục đích có thể đến từ những ưu tiên gần gũi như gia đình, sức khỏe, sự sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng hoặc làm công việc phù hợp hơn với điều mình coi trọng. Stress có thể tăng lên khi một người liên tục chạy theo các đòi hỏi bên ngoài nhưng không còn thấy lý do nội tại cho những nỗ lực ấy. Vì vậy, phần này liên hệ mục đích với sự đơn giản hóa. Khi giá trị cốt lõi rõ hơn, việc nhận thêm việc, mua thêm thứ, duy trì nghĩa vụ xã giao hoặc theo đuổi sự công nhận có thể được đánh giá kỹ hơn. Đây là một bộ lọc để nói không, chứ không phải một mệnh lệnh phải tối ưu hóa mọi phút trong ngày. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích vì nhiều sách về stress chỉ dừng ở kỹ thuật thư giãn. Chatterjee đặt câu hỏi liệu người đọc có đang thư giãn đủ để quay lại một cuộc sống vốn không phù hợp hay không. Dù vậy, sách không nên được hiểu là quy trách nhiệm hoàn toàn cho cá nhân. Những áp lực tài chính, chăm sóc gia đình hay môi trường làm việc có thể giới hạn lựa chọn. Giá trị thực tế nằm ở việc tìm phần quyền chủ động còn lại, rồi sử dụng nó có chủ đích. Cuối cùng, quan hệ thật và ranh giới công nghệ là nguồn đệm chống lại stress kéo dài. Phần mối quan hệ nhấn mạnh rằng, kết nối xã hội không phải phần thưởng chỉ được tận hưởng sau khi hoàn thành công việc. Nó là một yếu tố bảo vệ sức khỏe trong lúc con người đang chịu áp lực. Khi bận rộn hoặc kiệt sức, nhiều người có xu hướng rút lui, trả lời cho có lệ hoặc ở cạnh người khác nhưng vẫn bị điện thoại chi phối. Cuốn sách Sự cô lập và thiếu hiện diện như những yếu tố có thể làm stress nặng thêm. Điều quan trọng không đơn thuần là số lượng liên hệ, mà là chất lượng của cảm giác được lắng nghe, được nhìn nhận và có thể nhờ cậy. Chatterjee vì thế kết nối chủ đề quan hệ với ranh giới công nghệ. Thiết bị giúp duy trì liên lạc, nhưng cũng có thể làm cuộc trò chuyện bị ngắt quãng và biến sự gần gũi thành tương tác nông. Những thay đổi như dành thời gian không màn hình, chú ý trọn vẹn khi dùng bữa hoặc chủ động gặp gỡ người quan trọng có ý nghĩa vì chúng khôi phục sự hiện diện. Phần này cũng hàm ý về ranh giới giữa người với người. Không phải mọi lời mời, yêu cầu hay xung đột đều cần được đáp ứng ngay lập tức. Việc bảo vệ thời gian và năng lượng có thể giúp quan hệ bền vững hơn thay vì nuôi dưỡng sự bực bội âm thầm. Cách tiếp cận của sách không lý tưởng hóa quan hệ. Nó thừa nhận stress đôi khi bắt nguồn từ chính các mối quan hệ. Nhưng thay vì coi kết nối là một lời khuyên chung chung, tác giả đặt nó vào các hành động cụ thể về sự có mặt, sự hỗ trợ và giới hạn lành mạnh. Kết luận, The Stress Solution phù hợp với những người đang cảm thấy quá tải bởi nhịp sống hiện đại, ngủ không tốt, năng lượng thấp, khó tập trung, thường xuyên căng thẳng hoặc nhận ra rằng công việc và thiết bị số đang lấn át đời sống cá nhân. Sách cũng có ích cho độc giả muốn một điểm khởi đầu thực tế trước khi xây dựng thay đổi lớn hơn về sức khỏe và lối sống. Lợi ích chính không nằm ở một kỹ thuật hoàn toàn mới. Nó nằm ở việc giúp người đọc nhìn stress như một vấn đề có nhiều điểm can thiệp rồi chuyển những nguyên tắc quen thuộc thành các bước nhỏ có thể thử trong đời sống thường ngày. Người đọc có thể dùng khung 4 lĩnh vực để tự đánh giá, xác định nơi đang hao mòn nhất và tránh sai lầm là chỉ xử lý phần biểu hiện rõ nhất. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung chủ yếu vào thiền, tư duy tích cực, năng suất hoặc chế độ tập luyện, cuốn này nổi bật nhờ cách liên kết sinh hoạt cơ thể với sự chú ý tinh thần, ý nghĩa cá nhân và chất lượng kết nối. Giọng điệu của một bác sĩ thực hành cũng khiến lời khuyên hướng đến tính khả thi hơn là sự hoàn hảo. Tuy nhiên, người đã đọc nhiều tài liệu về sức khỏe có thể thấy một số đề xuất quen thuộc. Khi đó, giá trị của sách vẫn là cấu trúc rõ ràng và lời nhắc rằng tính nhất quán thường quan trọng hơn việc tìm thêm một phương pháp phức tạp. Với các triệu chứng nặng, kéo dài hoặc ảnh hưởng đáng kể đến an toàn và chức năng sống, sách nên được xem là phần bổ trợ, không thay thế đánh giá y tế hay chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Rangan Chatterjee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!